Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang, thứ bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 16 tháng 4 âm lịch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính sau đây.
Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang về thăm huyện Cái Bè.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang họp thành viên tháng 6 năm 2023.
Thị xã Cai Lậy biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023.
Đảng bộ xã Phú Nhuận nhiều kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp một câu chuyện buổi sáng với bài viết Bạo lực học đường, đừng chỉ giật mình.
Khai mạc đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á.
Ấn Độ kêu gọi cải tổ khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Sau đây là phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 2 tháng 6, ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến thăm huyện Cái Bè. Đón tiếp có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Trần Văn Úc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cái Bè cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Bè. Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Nha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè đã báo cáo với nguyên Chủ tịch nước một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Cái Bè trong thời gian qua. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2023, huyện Cái Bè cơ bản đã thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh giao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, huyện Cái Bè có 24 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và công nhận thị trấn Cái Bè đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong năm 2023, huyện Cái Bè phấn đấu ra mắt thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao, tiến đến ra mắt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023. Qua nghe báo cáo, ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu huyện Cái Bè đạt được, mong muốn trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè tiếp tục quan tâm đến việc sản xuất tiêu thụ, chế biến mít, sầu riêng và các loại trái cây khác theo hướng tăng năng suất, chất lượng. Chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cái Bè luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng huyện Cái Bè ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hôm qua, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2023, chuyên đề về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 5 năm 2023, thu ngân sách thực hiện 805 tỷ đồng, tăng 7,3% so cùng kỳ, lũy kế 5 tháng thu hơn 4.238 tỷ đồng, đạt 41,2% dự toán năm. Giải ngân vốn đầu tư công 407 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng hơn 2.239 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch, tăng gần 71% so cùng kỳ. Trong tháng 5, ghi nhận 85 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 18 vụ so cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận 365 vụ, bắt xử 529 đối tượng. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét 21 dự thảo nghị quyết được phân loại cụ thể thành 4 nhóm nghị quyết, gồm nhóm nghị quyết thuộc khối nội chính gồm 5 nghị quyết, nhóm nghị quyết thuộc khối khoa giáo văn xã gồm 2 nghị quyết, nhóm nghị quyết thuộc khối kinh tế gồm 10 nghị quyết, nhóm nghị quyết xin rút gồm 4 nghị quyết. Đồng thời, các sở ngành chủ trì soạn thảo đã báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo nghị quyết, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết. Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần làm việc nghiêm túc, kỹ lưỡng của các sở ngành trong việc chuẩn bị các tờ trình dự thảo nghị quyết. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành được phân công tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các sở ngành gửi bộ hồ sơ về Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp chậm nhất là 7 tháng 6. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 6 năm 2023.
Hôm qua, đoàn công tác quân khu 9 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra pháp chế, công tác 1389, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử, tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu tại Sư đoàn 8. Chấp hành và thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Sư đoàn 8 đã triển khai thực hiện chặt chẽ toàn diện các mặt công tác thanh tra pháp chế, công tác 1389, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử, thi hành pháp luật về đấu thầu, luôn kịp thời và chủ động lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ được giao theo cấp mình. Theo đó, sư đoàn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm thông tư số 79 trên TT BQP ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức và mối quan hệ công tác của tổ chức tư pháp, cán bộ pháp chế trong quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành. Các văn bản của cấp trên về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện nghiêm túc. Kết luận sơ bộ của đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền yêu cầu sư đoàn nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn công tác đã chỉ ra, tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử, tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu, bảo đảm đúng pháp luật, an toàn thông tin, an ninh mạng.
Ngày 2 tháng 6 năm 2023, Hội Người Cao Tuổi Thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Trên địa bàn thị xã có hơn 3.580 người cao tuổi trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trồng trọt, chăn nuôi, làm vườn, kinh doanh, vật liệu xây dựng, chế biến hàng nông sản, thực phẩm. Trong 5 năm qua, phong trào người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi có nhiều khởi sắc, nhiều người cao tuổi làm giàu chính đáng trên nhiều lĩnh vực, có trên 300 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động địa phương. Phong trào người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hàng năm có trên 300 người cao tuổi đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động và hàng chục mét vuông đất để xây dựng các công trình giao thông, công trình phúc lợi góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua phong trào, các cấp hội người cao tuổi đã giúp đỡ và hỗ trợ hàng trăm hộ người cao tuổi, giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Từ nguồn vốn quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã hỗ trợ vốn cho trên 4.100 lượt người cao tuổi, có thêm thu nhập giảm nghèo với số tiền trên 12,2 tỷ đồng. Dịp này, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam cho một cá nhân. Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy tặng giấy khen cho 11 cá nhân người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Hội Người Cao Tuổi thị xã đã tặng giấy cho 27 người cao tuổi tiêu biểu và trao giấy chứng nhận cho người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi cấp thị xã giai đoạn 2018-2023.
Ngày 2 tháng 6 năm 2023, Hội Người Cao Tuổi xã Bình Ninh, huyện Gia Gạo tổ chức lễ mừng thọ cho 203 cụ cao tuổi nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2023. Tại lễ mừng thọ, đại diện lãnh đạo xã Bình Ninh gửi lời kính chúc các cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu, luôn là tấm gương và là chỗ dựa vững chắc cho lớp trẻ học tập để xây dựng xã Bình Ninh ngày càng văn minh giàu đẹp. Tại đây, Hội Người Cao Tuổi xã Bình Ninh trao quà mừng thọ cho 203 cụ ông, cụ bà tròn 70, 75, 80, 85, 95 tuổi. Quà tặng gồm một cái mền, khung mừng thọ và tiền mặt, trong đó hai cụ tròn 95 tuổi, 16 cụ tròn 85 tuổi, 36 cụ tròn 80 tuổi, 56 cụ tròn 75 tuổi và 91 cụ tròn 70 tuổi. Tổng kinh phí mừng thọ là trên 166 triệu đồng. Dịp kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam, toàn huyện Chợ Gạo có 3.113 người cao tuổi được mừng thọ.
Những tháng đầu năm nay, huyện Cai Lậy thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, chi trả chế độ và hỗ trợ các đối tượng yếu thế tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện chào Ủy ban Nhân dân các xã chi trả trợ cấp theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội qua bưu điện huyện của Chính phủ, tổ chức mừng thọ người cao tuổi, tặng quà cho người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng. Huyện Cai Lậy cũng tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội ở cơ sở, đảm bảo 100% đối tượng được hưởng các chế độ theo quy định, đồng thời huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ các đối tượng yếu thế cải thiện đời sống.
Hôm qua, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số xã Thành Lộc, huyện Cai Lậy tổ chức lễ đón nhận danh hiệu con đường văn hóa Đông Kinh 10, ấp 6 và Nam Hai Hạt, ấp 2. Con đường văn hóa Đông Kinh 10 có chiều dài 1 km do Hội Nông dân xã Thành Lộc kết hợp ban lãnh đạo ấp 6 đảm nhận việc chỉnh trang nâng chất. Con đường văn hóa Nam Hai Hạt có chiều dài 1,1 km do Hội Cựu Chiến binh kết hợp ban lãnh đạo ấp 2 vận động người dân chung tay xây dựng. Thời gian qua, người dân sinh sống ven đường đã đồng thuận thực hiện các tiêu chuẩn. Con đường văn hóa 100% có hàng rào cây xanh hoặc hàng rào kiên cố, trồng hoa cây xanh cặp tuyến đường. Giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, đóng góp kinh phí thực hiện mô hình cột cờ kết hợp đèn chiếu sáng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, trường tiểu học Thạnh Mỹ có 9 lớp, tổng số là 258 học sinh. Ngay từ đầu năm học, trường đã quy động đạt 100% các em vào lớp 1. Để có kết quả tốt trong năm học qua, nhà trường đã quán triệt các nghị quyết của đảng, của ngành, quán triệt tới các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường, phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các vi phạm quy chế. Bên cạnh đó, trường luôn thực hiện nội quy trong trường học, quy chế dân chủ trong trường học với việc tăng cường thực hiện những nội quy quy định đã đề ra của nhà trường. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và đã được đoàn thanh niên, đội thiếu niên, học sinh toàn trường hưởng ứng tích cực. Từ đó đã tạo ra môi trường sư phạm sạch đẹp, thầy trò gần gũi, học sinh được tham gia chơi những trò chơi phù hợp và dạy học có hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng duy trì đơn vị văn hóa thi đua hai tốt, hai giỏi trong toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên theo chủ điểm các ngày lễ lớn, chỉ đạo tổ chức đăng ký phấn đấu các danh hiệu thi đua cấp huyện, phối hợp với công đoàn thực hiện tốt công tác xã hội hóa, công tác từ thiện ủng hộ các loại quỹ từ thiện như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo. Trường tiếp tục giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Trong hội thi giáo viên dạy giỏi có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Có 49 em học sinh tham gia dự thi viết chữ đẹp cấp huyện. Kết quả có 6 học sinh đạt giải ba và 43 học sinh đều được công nhận đạt. Có 100% học sinh được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt năng lực và phẩm chất giáo dục. Nhà trường đã hoàn thành chương trình năm học theo quy định. Có 67 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đạt tỷ lệ 100%, 254 học sinh hoàn thành chương trình lớp học, đạt 98,4%. Em Trần Đăng Khôi lớp 5-2 là học sinh tiêu biểu của trường, đại diện cho 67 em học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, bày tỏ cảm nghĩ trước lúc rời khỏi mái trường tiểu học Thạnh Mỹ thân thương. Em nói:
là một học sinh cuối cấp, cảm thấy bồn chồn và buồn da diết khi phải chia tay với thầy cô, bạn bè. Mái trường tiểu học Thạnh Mỹ mà 5 năm qua chúng em đã gắn bó. Mới ngày nào, em còn bỡ ngỡ theo mẹ đến trường rụt rè ngoài cửa lớp. Cô giáo đã dắt tay chúng em đưa tận chỗ ngồi. Thế mà giờ đây, chúng em sắp phải xa thầy cô. Chúng em được thầy cô uốn nắn từng con chữ, luyện đọc từng tiếng, từng câu, trang bị cho chúng em kiến thức. Còn dạy em cách làm người tốt, tình cảm bao dung, độ lượng, tận tụy của thầy cô là hành trang cho cuộc hành trình trí tuệ, tương lai và khát vọng của chúng em.
Hưởng ứng phong trào xây dựng trường học sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nhiều năm qua, trường tiểu học Thạnh Mỹ đã luôn nỗ lực trồng chăm sóc hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Đến nay, hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường xanh, sạch, đẹp đã góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nói về kế hoạch hoạt động trong thời gian hè, thầy Nguyễn Thanh Vũ, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Mỹ cho biết:
sau khi tổng kết năm học rồi đó thì trường sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động hè để cho các em có những buổi hoạt động hè là vui tươi hữu ích nhằm và giáo dục các em và đồng thời đó cùng với phụ huynh học sinh để chăm sóc các em ở cái thời gian hè, tránh đi những cái học sinh mà để đi chơi không có sự quan tâm tới phụ huynh học sinh thì xảy ra những cái tình trạng mà để đáng tiếc xảy ra, và cùng kết hợp với phụ huynh học sinh khi mà các em ở trường thì nhà trường sẽ quán triệt thực hiện tốt trong cái các hoạt động các em, thì khi ở nhà thì phụ huynh học sinh cũng là quan tâm đến các em trong cái thời gian các em nghỉ ở hè. Nhà trường sẽ xây dựng cái kế hoạch để bồi dưỡng giáo viên cũng như là tham gia các lớp tập huấn để chuẩn bị cho năm học 2023-2024 được tốt hơn.
Có thể nói phát huy kết quả đạt được trong năm học 2022-2023, trường tiểu học Thạnh Mỹ đã có những bước tiến mạnh mẽ, vững chắc và đầy sáng tạo. Đó là nhờ sự nhiệt quyết, nỗ lực không ngừng của tập thể đội ngũ giáo viên và nhân viên của trường, sự đồng hành của phụ huynh học sinh, sự quan tâm tạo điều kiện mọi mặt của các cấp lãnh đạo để thực hiện sứ mệnh xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao, trở thành điểm sáng của giáo dục huyện Tân Phước. Thưa quý vị và các bạn, với sự đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, diện mạo quê hương thay đổi, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, đặc biệt hệ thống chính trị của xã ngày càng vững mạnh, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Linh.
Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Nhuận đã chủ động xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó, xã chú trọng bám sát vào mục tiêu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ đề ra là chăm lo thực hiện tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện và đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn với phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, xã đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Nhìn chung, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đang được xã tập trung thực hiện tốt, như năng suất bình quân đạt gần 19 tấn một hecta một năm, đạt gần 102% so với nghị quyết, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 64 triệu đồng một người, đạt gần 92%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,28%, đạt hơn 156% so với nghị quyết, các trường học giữ vững và nâng chất danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Xã thực hiện tốt tiêu chí quốc gia về y tế xã, 6 trên 6 ấp được tái công nhận danh hiệu ấp văn hóa hàng năm, đạt 100% nghị quyết, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được cấp trên giao. Hàng năm, xã được thẩm định và tái công nhận xã giữ vững an toàn về an ninh trật tự, xã không có ma túy, mại dâm, xã không có trẻ em vi phạm pháp luật, xã an toàn về phòng cháy chữa cháy, đạt 100% so nghị quyết. Phát triển 11 đảng viên đạt 55% nghị quyết, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 98%. Ông Phạm Công Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phú Nhuận cho biết.
Ban chấp hành đảng bộ tập trung lãnh đạo phấn đấu triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, hoàn thành các mục tiêu đột phá trong nhiệm kỳ là xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thứ hai là đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn với phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi được huyện đưa vào lộ trình để xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân.
Đặc biệt trong năm 2022, tập thể ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy xã Phú Nhuận được huyện ủy Cai Lậy đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, đảng bộ xã Phú Nhuận được tỉnh ủy Tiền Giang khen thưởng vì có thành tích tốt trong 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bà Quỳnh Thị Kim Thân, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy cho biết.
Qua nghiên cứu cũng như nghe báo cáo của ban chấp hành đảng bộ xã Phú Nhuận, tôi đánh giá cao kết quả mà các đồng chí đã đạt được. Về cơ bản, các đồng chí đã thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội theo lộ trình đề ra hàng năm. Ban thường vụ đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục những hạn chế thiếu sót qua công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Qua đó đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn đảng bộ. Đây cũng là cơ sở, là tiền đề để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ xã Phú Nhuận chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của đảng bộ từ xã đến ấp, đồng thời phát huy vai trò quản lý điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền, vai trò vận động, giáo dục, thuyết phục của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Từ đó phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí về tư tưởng và hành động từ trong đảng đến nhân dân trong thực hiện nghị quyết của đảng và nhiệm vụ của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2017-2022, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện Chợ Gạo đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong huyện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, ghi nhận của công tác viên Công Hưởng và Ngọc Xuyên.
Với phương châm ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp trong huyện thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, các công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động, ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, hỗ trợ xây nhà đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Kết quả xây dựng 12 nhà với tổng kinh phí xây dựng gần 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt trong đợt dịch bệnh COVID-19 vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện vận động các tập thể cá nhân ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, thuốc trị bệnh để hỗ trợ cho đoàn viên công nhân viên chức lao động với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện xét trợ cấp và đề nghị công đoàn cấp trên trợ cấp cho 81 đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị nhiễm bệnh hoặc có người thân mất vì dịch bệnh COVID-19 với số tiền 107 triệu đồng. Tại các công ty, doanh nghiệp có đông công nhân lao động, việc thành lập và đi vào hoạt động tổ chức công đoàn cơ sở được công đoàn huyện quan tâm thực hiện tốt, góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc đảm bảo điều kiện làm việc được các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn. 5 năm qua, các cấp công đoàn trong huyện phát triển 2.274 đoàn viên, thành lập mới 7 công đoàn cơ sở. Tính đến tháng 4 năm 2022, toàn huyện có 106 công đoàn cơ sở với 5.537 đoàn viên. Phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động được duy trì và có bước phát triển rộng khắp hướng đến người lao động ở cơ sở. Tập trung nhất là phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lịch sử của đất nước, dân tộc hàng năm. Các phong trào thi đua luôn được đổi mới, thiết thực và phù hợp với từng địa phương, ngành nghề với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đa dạng phù hợp với đối tượng. Anh Nguyễn Quang Việt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ Gạo chia sẻ.
Thì trong thời gian qua, hoạt động của công đoàn nhà trường thì được sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động huyện Chợ Gạo và sự lãnh chỉ đạo của chi bộ nhà trường rồi phối hợp với ban giám hiệu nhà trường. Thì nhà trường đã tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi để cho ban chấp hành công đoàn hoạt động. Như trong nhiệm kỳ qua thì phối hợp với ban giám hiệu nhà trường phát động phong trào hai giỏi trong giáo viên, hai tốt trong giáo viên và đạt được những cái kết quả rất là đáng trân trọng. Ở năm học vừa rồi thì về giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường là đạt được 6 thầy cô, cấp huyện là được 5 thầy cô. Còn riêng học sinh thì đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện là 30 học sinh và cấp tỉnh là 13 học sinh. Thì hàng năm thì công đoàn nhà trường cũng quan tâm tới đời sống của công đoàn viên trong nhà trường như là quà Tết thăm hỏi, rồi sinh hoạt các chuyên đề 8 tháng 3, quốc tế thiếu nhi 27 tháng 7.
Hoạt động nữ công trong những năm qua từng bước có sự đổi mới, phong trào nữ công nhân viên chức lao động có sự chuyển biến tích cực, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc do Liên đoàn Lao động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động đạt được nhiều kết quả thiết thực, chất lượng được nâng lên. Qua 5 năm tổ chức phát động có từ 97% trở lên nữ đạt danh hiệu hai giỏi, tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, cuộc sống phát triển. Ông Lê Văn Rỡ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chợ Gạo cho biết thêm.
Còn về cái phong trào thi đua của công đoàn cơ sở thì đến nay thì Liên đoàn Lao động huyện đã phát động cho công đoàn cơ sở là các cái phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, rồi phong trào văn nghệ thể dục thể thao, văn hóa giao thông, rồi phong trào xây dựng cơ quan văn hóa. Để từ các phong trào đó thì Liên đoàn Lao động huyện nhiều năm liền được Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với công hiệu hành động đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển, nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn huyện Chợ Gạo phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó phát triển ít nhất 1.000 đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, đủ điều kiện theo quy định, 100% cán bộ công đoàn được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn. Hàng năm có từ 95% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 70% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bình quân hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng giới thiệu ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể và 100% thỏa ước lao động tập thể ghi những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Thành lập ban nữ công quần chúng ở 100% công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Mỗi năm có ít nhất một hoạt động thiết thực cho công nhân viên chức lao động nữ tại đơn vị. Hàng năm có 85% trở lên nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Tiết mục câu chuyện buổi sáng.
Tiết mục câu chuyện buổi sáng.
Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, những ngày qua dư luận không khỏi bàng hoàng khi theo dõi thông tin vụ việc nữ sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh tự tử tại nhà nghi do bạo lực học đường. Sự việc đau lòng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho người lớn về tình trạng bạo lực học đường và vấn đề sức khỏe tâm thần học đường. Tiếp một câu chuyện buổi sáng hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Bạo lực học đường, đừng chỉ, giật mình. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ.
Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân của vụ việc nữ sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh tự tử vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu được chia sẻ từ phía giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu và phụ huynh đã cho thấy nữ sinh này đã chịu áp lực tinh thần rất lớn trong những ngày còn đi học trước đó. đau lòng hơn, em lại là một học sinh giỏi. Những bất ổn tâm lý của em đã phần nào được bộc lộ trong thời gian dài với phụ huynh và bày tỏ nguyện vọng lên giáo viên, nhà trường rằng em muốn chuyển lớp. Thế nhưng chính người lớn vì nhiều lý do đã không nhận diện ra bạo lực học đường nghiêm trọng trong tình huống này, vô tình đã không trao tấm phao cứu sinh cho em học sinh tuổi 16. Nhìn thẳng vào thực tế thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường đâu đó vẫn là câu chuyện nhức nhối. Bởi theo số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra năm 2022, trong một năm học, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Trung bình cứ 5.200 học sinh lại có một vụ đánh nhau. Những con số này chưa kể đến những hình thức bạo lực tinh thần qua ngôn từ, thái độ hay bắt nạt trực tuyến. Với sự phát triển của mạng xã hội, bạo lực học đường ngày nay đâu chỉ có đánh nhau mà nó còn là những hành vi tẩy chay, bắt nạt, một cách âm thầm khó nhận diện. Theo nghiên cứu gần đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, khoảng 8-29% trẻ em đang trong độ tuổi 10-19 tuổi ở Việt Nam mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần nói chung. Nguyên nhân liên quan đến bắt nạt và căng thẳng xã hội, bầu không khí học đường, áp lực học tập. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20% trong số đó nhận được hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết. Thực ra, những con số đáng giật mình đó không phải là mới. Từ cấp bộ, ngành đến địa phương thời gian qua đã có rất nhiều hội nghị, hội thảo đến tọa đàm để bàn luận tìm giải pháp những vấn đề này. Nhưng rồi đâu lại vào đó? Ngay như thành phố Hồ Chí Minh là nơi có gần 2 triệu trẻ đang đi học. Từ chục năm nay vẫn loay hoay mãi bài toán chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh vì đụng đâu cũng khó. Khó từ kế hoạch mở phòng tư vấn tâm lý, mở được thì lại không có người phụ trách, không có định biên, thiếu nguồn tuyển, thu nhập quá thấp. Đã đến lúc cần lắm sự vào cuộc của các cấp quản lý để cho ra những quyết sách thiết thực trong chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh. Những quyết sách này phải có dấu ấn từ trái tim, sự thấu hiểu của những người thầy, từ bậc làm cha làm mẹ để mỗi ngày đến trường với các em thật sự là một ngày vui. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin Reuters, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á mang tên đối thoại Shangri-La đã chính thức khai mạc hôm qua ngày 2 tháng 6. Cuộc ganh đua ngày càng quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ chi phối hội nghị cuối tuần với những bài phát biểu của quan chức cấp cao, các thỏa thuận quân sự bí mật và hoạt động ngoại giao tế nhị. Đối thoại Shangri-La lần thứ 20, sự kiện thu hút các quan chức quân đội cấp cao, nhà ngoại giao, nhà sản xuất vũ khí và nhà phân tích an ninh từ khắp nơi trên thế giới, diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 tại Singapore. Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ trình bày bài phát biểu quan trọng vào tối ngày 2 tháng 6, trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc dự kiến đưa ra những phát ngôn gay gắt trong các bài phát biểu vào dịp cuối tuần.
Hôm qua, đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc Ruchira Kamboy tuyên bố cấu trúc hiện tại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không còn phù hợp với thực tế của một thế giới đa cực và liên kết, đồng thời kêu gọi việc cải tổ khẩn cấp cơ quan này. Theo đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, một Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mang tính bao trùm sẽ thúc đẩy lòng tin lớn hơn giữa các quốc gia thành viên, cải thiện việc thực hiện các nghị quyết và đảm bảo rằng các hành động của Hội đồng được hỗ trợ và chấp nhận rộng rãi hơn. Hội đồng Bảo an nên phản ánh sự đa dạng của thế giới và mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả các khu vực tham gia vào việc định hình hòa bình và an ninh toàn cầu.
Hôm qua, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thông báo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP chính thức có hiệu lực đối với Philippines chỉ 60 ngày sau khi nước này nộp văn kiện phê chuẩn lên Tổng Thư ký ASEAN. Sáng kiến RCEP do ASEAN dẫn đầu nhằm tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, xét về tổng GDP và quy mô thị trường. Tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên RCEP chiếm gần 1/3 GDP toàn cầu, trong đó số lượng người đạt gần 1/3 dân số thế giới. RCEP bao gồm 10 quốc gia thành viên khối ASEAN và các nước Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand. Sau 8 năm đàm phán, 15 quốc gia thành viên đã được thực hiện ký kết Hiệp định RCEP vào tháng 11 năm 2020. Hiệp định chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Hàn Quốc và Nhật Bản có kế hoạch tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Tài chính trong tháng 6 này. Đây là nỗ lực tiếp theo của hai nước trong quá trình bình thường hóa quan hệ sau nhiều năm căng thẳng thương mại. Hãng tin John Hop dẫn nguồn tin Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề quốc tế Kim Seon-guk và Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda đã thống nhất lịch trình cuộc họp trên trong cuộc gặp tại Seoul. Theo thỏa thuận, cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 29 tháng 6 với các chương trình nghị sự bao gồm xu hướng kinh tế hiện tại và sự hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng ở các quốc gia khác.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Công Thức biên soạn với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Trung Nhân, Thu Ngân cùng kỹ thuật viên Minh Kha, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân mến chào tạm biệt.